trong chương trình hôm nay.
Kiên Giang, vợ rủ chồng mở tiệc ma tí chia tay bạn trước khi đi nước ngoài.
Dù cảnh sát biển 4 chở 350.000 lít nước ngọt hỗ trợ người dân trên đảo Hòn Chuối.
Phá đường dây vận chuyển 184 bánh heroin từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc.
Colombia khuyên người dân tắm chung hoặc nhịn tắm để tiết kiệm nước.
Liên kết sản xuất, nông dân yên tâm trồng đậu bắp Nhật. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, Võ Thị Thanh Trúc sinh năm 2005, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cùng chồng rủ bạn bè sử dụng ma túy trong bữa tiệc chia tay trước khi cặp đôi này chuẩn bị đi nước ngoài làm thuê.
Liên quan đến vụ việc, Công an phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 9 người cùng tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá để xử lý theo thẩm quyền về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận do cùng chồng sắp đi làm thuê ở nước ngoài một thời gian nên vào chiều 12 tháng 4, cả hai cùng đến căn nhà nói trên của một người quen rồi Trúc rủ thêm 7 người bạn đến chơi. Tại đây, Trúc ngỏ lời mời mọi người chơi ma túy thì tất cả đều đồng ý. Sau đó, Trúc liên hệ mua ma túy tổng hợp dạng khay của một người đàn ông với giá 5,7 triệu đồng. Trong lúc cả nhóm đang chia ra sử dụng thì bị công an bắt quả tang. Qua test nhanh, cả 9 đối tượng trên đều dương tính với ma túy tổng hợp.
Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Ngọc Chiến, sinh năm 1982, ngụ thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, trong đó có 4 vụ trộm xe ba bánh và 1 vụ trộm cắp xe máy. Sau khi trộm được tài sản, hai đối tượng mang đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vừa qua công trình cải tạo rạch mương cổi làm nền nhà người dân sụt lún, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Vị trí sụt lún có chiều dài khoảng 70 mét, đoạn sụt lún sâu nhất hơn 1 mét so với ban đầu. May mắn vụ việc không làm ai bị thương.
Nằm cạnh căn nhà này có nhiều căn nhà khác bị sụt lún, nứt tường. Một số hộ dân phải chuyển đi nơi khác ở tạm.
Công trình này thuộc gói thầu cải tạo rạch mương cũi ngã Bác Sở Nhum và mương lộ 91B do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Gói thầu này kết hợp với các gói thầu khác giúp thoát nước chống ngập cho khu trung tâm quận Ninh Kiều. Sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị thi công giám sát công trình đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, đánh giá thiệt hại. Được biết, công trình này đã có mua bảo hiểm nên bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định và nhà thầu hứa sẽ hỗ trợ thêm cho người dân. Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn mùa hạn hán, hôm qua, chuyến tàu chở hơn 350.000 lít nước ngọt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 từ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đến với người dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau trong niềm hạnh phúc, vui mừng và phấn khởi. Được biết, đảo Hòn Chuối là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng hướng biển của Tổ quốc, nhưng không có hồ và giếng nước ngọt mà nguồn nước chỉ phụ thuộc từ dự trữ nước mưa.
Trong phần sau sẽ có:
phá đường dây vận chuyển 184 bánh heroin từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc.
Colombia khuyên người dân tắm chung hoặc nhịn tắm để tiết kiệm nước. Thưa quý vị, hôm nay Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc do người nước ngoài thực hiện.
Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng, trong đó có 2 người nước ngoài lưu trú trái phép tại quận 1, đồng thời tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an các tỉnh thành để truy xét, mở rộng, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, 2 người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ tại An Giang vào ngày 15 tháng 3, rồi đến thành phố Hồ Chí Minh để nhận 184 bánh heroin từ một đối tượng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Các đối tượng đã sử dụng máy xay, máy ép nhằm nghiền nát ma túy thành bột, rồi đổ vào các vỏ pin nén, hàng nắp ở hai đầu để ngụy trang, sau đó đưa về Đài Loan, Trung Quốc tiêu thụ. Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải chở cát khiến nhiều người thương vong. Được biết, hành khách trên xe khách gặp nạn là đoàn cán bộ nhân viên của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Vào chiều qua, đoàn cán bộ này từ Thành phố Hồ Chí Minh đi máy bay đến sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó, đoàn được xe khách đón để đưa về khu du lịch Mang Đen, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trên xe khách có 23 người, bao gồm cả lái xe. Đến 16 giờ 45 phút, khi xe di chuyển tới km 157, quốc lộ 24, đoạn qua thôn Đắc Vui, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, thì va chạm với xe tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ và hàng chục người trên hai xe bị thương, được đưa đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Khoảng 9 giờ 30 phút tối qua, lửa bất ngờ bùng lên bên trong xưởng chứa giấy phế liệu của một công ty bao bì nằm ở cuối đường Vĩnh Phú 27 thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương huy động 9 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Khoảng 2 tiếng sau, vụ hỏa hoạn mới được khống chế. Tuy nhiên, nhà xưởng đã đổ sập, nhiều tài sản bị cháy rụi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hiếu, 28 tuổi, ngụ thành phố Huế, có hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, khoảng 1 giờ rạng sáng 3 tháng 4, Hiếu đã đột nhập vào nhà một phụ nữ ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế, qua ô thông gió. Phát hiện trong nhà có két sắt cắm sẵn chìa khóa, Hiếu mở ra, lấy trộm số tiền 253.500.000 đồng và nhanh chóng tẩu thoát. Số tiền lấy trộm được, Hiếu mang đến ngân hàng gửi 200.000 đồng, số còn lại dùng để tiêu xài. Công an thành phố Huế đã nhanh chóng phá được án, trao trả lại tài sản cho bị hại.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tin quốc tế. Mới đây, một toa cáp treo trong hệ thống Sarisu Tunes TB bên ngoài thành phố nghỉ dưỡng Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đâm vào cột trụ và lao xuống núi, khiến một cột trụ đỡ bị sập.
Vụ tai nạn đã khiến một người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra vào tối 12 tháng 4 tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya, khi một cột trụ đỡ của hệ thống cáp treo Sarisu Tunes TB bị sập, khiến một cabin cáp lao xuống bãi đá bên dưới. Đến nay, tổng cộng 174 hành khách, gồm cả trẻ em, đã được giải cứu thành công.
Tại Colombia, các cặp đôi, bạn bè và gia đình ở thủ đô Bogota được khuyên tắm chung dưới vòi hoa sen khi hạn hán do hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước. Ngoài ra, giới chức Bogota đã yêu cầu người dân cân nhắc việc từ bỏ các thói quen vệ sinh hàng ngày, lấy lý do các hồ chứa đang ở mức thấp lịch sử. Giới chức Bogota áp dụng cắt nước luân phiên từ ngày 11 tháng 4. Sau mỗi 15 ngày, chính quyền sẽ đánh giá để quyết định loại bỏ, duy trì hay tăng cường biện pháp cắt nước.
Thưa quý vị, thời gian qua, nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã chủ động chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu có giá trị kinh tế cao.
Trong đó, đậu bắp Nhật là loại cây mới đang được nông dân lựa chọn, nhất là các nông hộ có diện tích đất nhỏ lẻ làm lúa kém hiệu quả.
Trên diện tích 1 hecta của cô Nguyễn Thị Đùm, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, trồng giống đậu bắp Nhật Gulliver, thời gian xuống giống từ ngày 30 tháng 3 năm 2023. Sau thời gian 4 tháng trồng, qua quá trình theo dõi, đánh giá sự phát triển, cây đậu bắp Nhật có tính thích nghi mạnh, nên dễ trồng và nhẹ công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, thời gian thu hoạch kéo dài. Mô hình thực hiện liên kết tiêu thụ với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Thuần Phát, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vào thời điểm thu hoạch, giá thu mua của công ty từ 5.300 đồng đến 5.520 đồng, với năng suất 1.300 kg cho 1 hecta. Sau khi trừ chi phí, mang về lợi nhuận gần 3 triệu đồng.
Làm một công, đó, nói chung như một công mùa đông xuân mình đó, là công mình rẻ tới tàn vụ đó, từ mười mấy triệu á. Từ 11, 12 triệu, có người thì mặn hay thì 13, 14 chừng nữa. Công ty bên đây thì người ta làm việc thì đâu ra đó. Người ta mua mình từ đầu mùa tới cuối vụ tới khi nào mà tàn.
Mô hình trồng đậu bắp Nhật theo tiêu chuẩn, doanh nghiệp gắn liên kết tiêu thụ đã góp phần ổn định đầu ra nông sản cho bà con nông dân. Đồng thời, trong quá trình trồng, chăm sóc, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng đậu bắp Nhật, tạo ra nguồn sản phẩm an toàn, chất lượng, gia tăng hiệu quả kinh tế, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, giúp bà con yên tâm trong sản xuất và có thêm điều kiện nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối chủ nhật với thật nhiều niềm vui bên gia đình.